Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
René Lacoste là nhà vô địch thế giới về môn quần vợt cuối thập niên 20. Anh ta đã chiếm được 7 giải đánh đơn, trong đó có nhiều trận thắng tại Wimbledon, trận mở mùa ở Mỹ và mở mùa tại Pháp. Bè bạn tặng cho Lacoste biệt danh Le Crocodile, nghĩa là cá sấu, vì anh ta chơi rất dẻo dai và luôn luôn dũng mãnh. Lacoste nhận biệt danh ấy và bảo người ta thêu một con cá sấu trên ngực áo đánh quần vợt của anh ta. Sau đó, áo nào của anh cũng thêu con cá sấu cả, và dấu hiệu cá sấu được nhiều người chú ý. Ngày nay, chiếc áo thun có thêu hình cá sấu đã phổ biến khắp thế giới. Hàng nghìn người mua áo cá sấu mặc, nhưng chỉ có những người bạn của Lacoste biết biểu tượng con cá sấu từ đâu mà ra và nghĩa là gì mà thôi. Thập tự giá là một biểu hiệu của Cơ Đốc giáo, cũng mang một ý nghĩa đặc biệt đối với những người bạn của Chúa Cứu Thế. Khi chúng ta nhìn thấy thập giá, chúng ta nghĩ đến sự quyết tâm và táo bạo của Chúa Giêsu trong việc làm theo ý Cha và chết trên thập giá thay cho mỗi chúng ta. Thật là vinh hạnh khi biết Chúa và được kể chung vào hàng những người bạn của Chúa, như lời Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ khi xưa rằng: "Tôi không gọi các anh là đầy tớ nữa, nhưng gọi các anh là bạn." Những người bạn của Lacoste mỗi khi thấy chiếc áo thun có in hình con cá sấu sẽ bảo: "Chúng tôi biết nguyên nhân và ý nghĩa của con cá sấu ấy, vì Lacoste là bạn của chúng tôi." Không biết có bao nhiêu người trên đời này khi nhìn vào biểu tượng thập giá, biết rõ nguyên nhân và ý nghĩa của biểu tượng ấy. Lý luận của kẻ dại. Bạn có ngạc nhiên tại sao một số người cố gắng phản chống lại sự tồn tại của Thượng Đế không? Những nỗ lực của họ thật ra đã làm cho lý luận của họ hóa ra vô lý. Có người nào chống báng hăng say bài bác một điều gì không có thật bao giờ không? Chắc chắn người vô thần đã lý luận và bài bác một điều mà anh ta cảm thấy đã ăn sâu vào tâm hồn mình và trong tâm hồn đời sống những người khác nữa. Niềm tin tự nhiên là Thượng Đế tồn tại, không minh chứng được rằng Ngài hiện hữu, nhưng rất mạnh mẽ chỉ về hướng đó. Khi nhà văn C.S. Lewis, người Anh, còn là một kẻ vô thần. Ông ta phủ nhận cái ý niệm về một đấng thiêng liêng. Lý do là nếu có đấng thiêng liêng thì tại sao có biết bao nhiêu chuyện bất công tiếp diễn trên mặt đất? Tuy nhiên khi nhà văn này tự hỏi, nhưng từ đâu mà ta có được cái ý niệm về công lý? Và ông ta không sao tìm ra được câu trả lời. Lewis viết rằng, con người không thể nào gọi một đường là gãy nếu người ấy chưa bao giờ thấy một đường thẳng. Tôi so sánh sự việc trong đời này với cái gì mà tôi dám bảo là đời này bất công. C.S. Lewis nhận thấy rằng chính cái gọi là bất công trong thế giới đã chỉ đến một đấng đã đặt tiêu chuẩn cho công lý. C.S. Lewis nhận thấy rằng việc đuổi theo lý thuyết vô thần của ông thật là nghi ngô và vô lý. Dần dần, ông đã tin nhận Chúa. Kinh Thánh dạy rằng kẻ dại nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời. Nhưng những ai có trí hiểu đều tìm đến Thượng Đế. Tôn thờ Thượng Đế trở thành một vinh hạnh và đặc ân cho mỗi người. Chúa Giêsu tái lâm. Một nhà truyền đạo người Scotland từng nói, giáo lý về việc Chúa Giêsu tái lâm được ghi lại trong Kinh Thánh Tân Ước giống như một đỉnh núi cao ngất nhìn xuống toàn cảnh vật. Dù bạn đi con đường nào, dù dùng trục lộ nào, dù ở đâu trong vùng, nghĩa là khúc quanh nào trên đường đi, dốc nào của sườn đồi, bạn vẫn thấy ngọn núi sừng sững trước mắt mình. Đây là cách giải thích việc Chúa tái lâm. Dù tôi theo giáo lý nào, dù quan niệm của tôi như thế nào, thì hy vọng về Chúa tái lâm vẫn cao ngất và rõ ràng. Mọi con đường quanh giáo lý đó đều dẫn đến ngọn núi ấy. Có người tìm được hơn 300 chỗ trong Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu tái lâm. Một sự thực hiện nhiên là Chúa chắc chắn sẽ tái lâm. Mỗi ngày ta sống gần hơn phút giây vinh quang đó. Ai biết được hôm nay có thể là ngày đó. Nhưng bạn có chuẩn bị sẵn chưa? Biết rằng Chúa có thể trở lại bất cứ lúc nào là một hy vọng và niềm an ủi cho tất cả những ai đặt niềm tin nơi Chúa. Nhưng Chúa Giêsu cũng trở lại với việc phán xét tội của những ai không tin Chúa và phủ nhận tin mừng cứu độ của Ngài. Chúng ta hãy sẵn sàng chờ Chúa đến. Ân sủng là tâm điểm của phúc âm. Có những điều nào làm cho Cơ Đốc giáo khác với tất cả các tôn giáo trong đời? Đây là một đề tài được đưa ra bàn cãi trong một hội nghị. Một số người tham dự nói rằng Cơ Đốc giáo đặc thù và khác hẳn mọi tôn giáo vì đã dạy rằng Thượng Đế trở thành người. Nhưng có người cãi, các tôn giáo khác cũng có ý niệm thánh nhân hay thần nhân nhập thể và nhập thế vậy. Như vậy thì chắc là sự phục sinh của Chúa. Cũng không, vì nhiều tôn giáo cũng dạy là có cuộc sống lại, cuộc thảo luận rất sôi nổi. Nhà văn C.S. Lewis, một biện hộ giáo rất mạnh của Tin Lành, đến hơi trễ. Ông ngồi xuống và hỏi, quý vị đang bàn cãi gì vậy? Người ta cho ông biết là bàn cãi về khác biệt của Cơ Đốc giáo với các tôn giáo khác. Lewis đứng ngay dậy nói, ồ, tưởng gì chứ chuyện ấy thì dễ. Cơ Đốc giáo khác hẳn mọi tôn giáo trên đời là vì ân huệ của Chúa. Chữ ân huệ này đôi khi phải hiểu là ân điển hay ân sủng. Lewis nói rất đúng. Trung tâm điểm của Tin Lành hay là Cơ Đốc giáo là Thượng Đế đã chấp nhận chúng ta vô điều kiện. Khi chúng ta tin vào cuộc hy sinh chuộc tội của Con Ngài là Chúa Giêsu, mặc dù chúng ta đầy tội lỗi và vô hy vọng, Thượng Đế đã ban ân huệ tha thứ chúng ta hoàn toàn. Do ân huệ vô bờ bến của Chúa mà chúng ta được cứu, chứ không phải vì chúng ta tốt lành hoặc làm được một điều gì đáng kể, cũng không phải vì chúng ta giữ điều răn dạy của Chúa hoặc là đi lễ nhà thờ nhiều. Chúng ta không làm gì cả, nhưng tin nhận Chúa thì nhận được đảm bảo về một cuộc sống vĩnh hằng. Như thế, không phải là tin mừng hay sao? Một cách duy nhất để làm chủ chân lý là được chân lý làm chủ. Một cách duy nhất để làm chủ chân lý là được chân lý làm chủ. Người vừa lòng Chúa nhất là người tin cậy Chúa nhất. Người vừa lòng Chúa nhất là người tin cậy Chúa nhất. Nếu tội nhân khước từ ân huệ của Chúa bây giờ, sẽ nhận sự phán xét của Chúa không ân huệ gì nữa sau này. Nếu tội nhân khước từ ân huệ của Chúa bây giờ, sẽ nhận sự phán xét của Chúa không ân huệ gì nữa sau này. Người thực hiện được việc lớn chính là người để ý đến những điều thật là chi tiết. Người thực hiện được việc lớn chính là người để ý đến những điều thật là chi tiết. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Một cách duy nhất để làm chủ chân lý là được chân lý làm chủ. Người vừa lòng Chúa nhất là người tin cậy Chúa nhất. Nếu tội nhân khước từ ân huệ của Chúa bây giờ, thì sẽ nhận sự phán xét của Chúa không ân huệ gì nữa sau này. Người thực hiện được việc lớn chính là người để ý đến những điều thật là chi tiết.